chỗ này dễ sống hay là khó sống. Mà cái vọng thức nó đã quen rồi. Nó giống như là mình đã đeo một cái mắt kiếng. Mà mắt kiếng này nó có màu. Có người thì đeo màu xanh, có người thì đeo màu vàng, có người đeo màu đỏ. Vì vậy, hễ còn để cái kiếng trên mắt thì không thể nào mà cái cảnh bên ngoài nó nguyên trạng được cả. Hễ đeo cái kiếng gì là nó ra cái màu đó thôi. Vậy thì bây giờ mình phải lấy cái kiếng xuống. Cái kiến đó gọi là kiến chấp. Cái chấp của mình về các thứ bên ngoài. À, chỗ này thì không biết sao à. Để mà chỉ hoặc là để mà tu. Hay mỗi người tự thấy, tự tu thôi. Còn nếu mà trong cái khi mà mình chưa có được một cái tâm tỉnh tại, thì mình ráng trên cái thân, trên cái lời của mình đừng có thêm bớt. Quý vị có nhớ cái chuyện mà hai vợ chồng đứng trước cửa buổi sáng, chắc là đứng uống trà hay gì đó, thấy có một cái cọng lông gà nó bay qua trước cửa sổ. Ông chồng ông nói, ủa sao mà lại có một cái cọng lông gà mà nó bay ngang cái cửa sổ vậy nè? Thì bà vợ bà mới nói, à ha, cái tới hồi xuống bếp, cái bà mới kể với cái bà, cái cô đầu bếp á, là hồi sáng tao với ông đứng trên nhà tự nhiên thấy có cái cọng lông gà nó bay qua cái cửa sổ. Cô đầu bếp này khi mà đi ra xách nước mới nói với cái chú mà lái xe, này chú biết sao không, lạ lắm, hồi sáng này bà chủ nhà đang đứng với ông chủ trên cửa tự nhiên thấy có một con gà bay qua nơi cửa. Cái ông này, ổng cũng lấy làm lạ. Cái ông mới khi ra đường ngồi uống cà phê, ổng mới kể. Mà biết sao không? Kỳ lắm. Sáng này hai vợ chồng ông chủ nhà này nè, thấy có ba con gà mái bay qua nơi cái cửa. Bây giờ đúng là chuyện lạ. Tại sao mà có ba con gà mái mà bay qua nơi cái cửa như vậy? Cho nên tới hồi mà đồn tới cái ông xe xích lô, và tới như vậy cho tới cuối cùng ra tới chợ, và cái cô đầu bếp đi chợ về kể lại là, bà ơi, sáng này bà có phải là đã thấy một đàn gà mái bay qua nơi cửa hay là không? Cái bà này bà không biết trả lời sao. Thì chúng ta thấy là ngoài cái vọng thức của mình thì mình lại còn luôn luôn mình có một cái ý là muốn cho câu chuyện kể của mình nó đậm đà, cho nên mình sẽ thêm mắm dặm muối vào. Và cuối cùng từ một cái cọng lông gà nó biến thành một đàn gà mái bay qua cái cửa. Cứ như vậy cho nên mọi thứ trong đời của mình nó không có êm ả, và nó sẽ có bị xáo trộn bởi những cái bóng dáng hư vọng không thật. Vì vậy khi mà sống trả về lại núi là núi, đất là đất, nước là nước, thì chính mình đem lại sự an bình cho cái cuộc đời này, cho những người chung quanh mình. Và đó chính là góp phần trong hòa bình thế giới đó. Góp phần trong cái an ổn của chúng sanh, của nhân loại. Chỉ là bằng cách tâm của mình yên tĩnh trong sáng, chứ không có gì khác. Ngoài tâm không pháp, khắp thấy núi xanh hư không thế giới rõ ràng, mà không có bằng mảy tơ sợi tóc cho ông sanh hiểu biết, nên nói tất cả thanh sắc là mắt tuệ của Phật. Ở đây Ngài nhắc trở lại, ngoài tâm không có pháp khác. Như vậy cho nên cả hết núi sông cõi nước hư không thế giới, mình đều thấy rõ ràng, biết rõ ràng, mà không có mảy tơ sợi tóc cho ông sanh hiểu biết. Đây chúng ta lưu ý, thấy rõ, biết rõ, mà không có chấp vào cái chỗ thấy biết, gọi là lập tri đó. Tri kiến, lập tri, tức vô minh bổn. Hễ mà hiểu biết, mà dù là một mảy tơ sợi tóc mà sanh hiểu biết, thì chỗ đó là gốc của vô minh. Còn nếu không một mảy tơ sợi tóc mà sanh cái hiểu biết, chỗ đó là thanh sắc đều là mắt tuệ của Phật. Cho nên người xưa người ta nói là gái đá đứng múa, người gỗ hát ca. Là vì cái ý này nó khó diễn tả. Các ngài diễn tả cũng không được nữa. Và các ngài phải dùng hình ảnh là một cái cô gái bằng đá mà lại múa, và một con người gỗ mà hát ca. Đó là cái gì? Là trong đời sống này, bên ngoài vẫn múa, vẫn hát, nhưng mà bên trong là đá, là gỗ. Phải không ạ? Bên ngoài mình vẫn thấy, nghe rõ ràng, nhưng mà bên trong mình luôn ở chỗ không động. Chỗ này mình cũng hiểu được thôi, phải không? Ai nói gì mình nghe, mình trả lời đầy đủ, nhưng mà không khởi thương ghét, không lấy bỏ, không gì hết. Tâm mình vẫn ở chỗ như như. Thì được như vậy, tất cả tiếng, tất cả sắc, hình đều là mắt tuệ của Phật. Pháp không khởi riêng, nương cảnh mới sanh, vì vật nhiều, có trí nhiều. Cái này nó có một cái hình ảnh để cho mình dễ hiểu hơn, chứ nói cái này khó hiểu lắm. Là y như là một cái gương lớn, gọi là đại viên cảnh trí đó. Một cái gương lớn, hễ mà có cái hình gì ở ngoài thì bên trong nó hiện bóng. Cái đó gọi là nương cảnh mới sanh. Thì tâm mình y như là cái gương đó vậy. Nếu mà cái gương này nó trong, nó sáng, nó không bị lệch lạc, thì cái gì ở bên ngoài này có thì trong này nó hiện bóng. Bên ngoài này vật nhiều thì trong này trí nhiều. Trí này tức là cái trí phân biệt đó. Và khi vật bên này không còn thì cái trí phân biệt bên này cũng không còn, chỉ còn lại một cái như như mà thôi. Tại vì cái đời sống của mình là mình đang sống với nhau, sống trong cuộc đời, đâu có phải là không lặng, không tịch được. Vậy thì vẫn hoạt động, vẫn thấy nghe, mà chỉ như một cái gương chiếu soi, không lưu hình bóng. Trọn ngày nói mà đâu từng nói, trọn ngày nghe mà đâu từng nghe. Tức là vẫn nói, vẫn nghe, nhưng mà bên trong nó không có chất chứa, nó không có chấp giữ. Mình chỉ cần học hai cái chữ không chất chứa là mình đủ khỏe rồi. Hễ việc tới thì tính lo, việc qua thì buông. Và cứ như vậy cho nên nói Đức Thích Ca 49 năm nói Pháp mà chưa từng nói một chữ. Thì Ngài 49 năm nói Pháp chưa từng nói một lời. Còn mình đang học theo cái hạnh này thì mình cũng việc gì qua, sơ sơ rồi mình buông bớt, không có dính gì, như là viết chữ ở trên nước. Thì như vậy mình cũng khỏe, mọi người đều là khỏe cả. Còn nếu mà mình viết chữ ở trên đá thì mình khổ và người cũng khổ. Thường thường mình hay thỉnh nguyện á, thỉnh nguyện trong cái bài thỉnh nguyện cầu siêu chư tôn đức, nó có một cái câu là thị hiện nơi cõi ta bà mà thường ở cảnh thường chân. Quý vị có nhớ cái câu phục nguyện đó không? Là vẫn sống nơi cái cõi ta bà mà thường ở cái chỗ thường chân. Thì mình cũng có thể áp dụng được, là mình sống trong cái đời sống của mình mà tâm vẫn thường ở chỗ chân thật. Thì như vậy mình cũng yên, người khác cũng yên, và tu hành như vậy nó mới đúng cái nghĩa tu trong chánh pháp, tu trong chánh đạo. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây. Chúng sanh vô nguyện đoàn.
Pháp.